Thứ tư mình chia sẻ là nhược bất như thử lãm xí tăng luân, câu hạnh quan sơ hư chiên tính thí. Trong cuộc đời này mình cũng không có lường được. Có những người cái nghiệp của họ, nghiệp của họ rất là lành, cho nên ở trong cái điều kiện chiến tranh mà họ không bao giờ bị khổ sở gì về cái điều kiện chiến tranh cả. Mình kể cho các vị nghe cái lần đó mình gặp hai ba ông cụ già đó. Lúc đó mình ở Đà Lạt, mình thấy ở trước đường đi ngang qua hai ông cụ, một bà cụ tóc bạc trắng và họ đẹp như tiên ạ. Họ rất là phương phi, chắc cỡ 80 rồi. Và hỏi thì các vị đó họ nói dạ chúng tôi ở Hà Nội mới vô, và năm đó chừng 77, 78 vậy đó. Và hỏi chứ các cụ sinh sống ở đó làm sao. Các cụ nói các cụ sống rất là bình thường. Vào những năm chiến tranh khốc liệt nhất, B-52 rớt xuống ầm ĩ trên đất Bắc, người ta phải sơ tán về những vùng quê. Nhưng mà các cụ nói chúng tôi cũng vẫn ở yên, cũng chẳng có sơ tán chi. Và những năm khó khăn đói khổ thì chúng tôi cũng chẳng đói khổ chi, vẫn sống bình thường. Và cái điều kỳ lạ là trên mặt của họ nó hiện cái nét không phải là người khắc khổ, khó khăn gì, giống như bao nhiêu người trên đất Bắc vào những cái thời chiến tranh khốc liệt cả. Vẫn thấy tràn đầy hạnh phúc, vẫn thấy như những ông tiên từ trên trời hiện xuống cái nhân gian đi chơi, và họ đi quanh bờ hồ Xuân Hương vậy. Và cái điều đó nó chứng minh cho chúng ta biết, thưa đại chúng, là Đức Phật nói là trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp như vậy. Và rõ ràng là trong cảnh giới ta, ba cõi sáu đường mênh mông lòng lộng, nhưng mà thực ra có khi mình thọ thân phận loài người, nhưng mà phước lành của mình lớn thì mình là ông tiên trong cõi người. Rồi mình là người nhà giàu, nhưng mà tâm thức của mình không phải là tâm thức của, không phải tâm thức nó chứa cái hạt mầm của thiện nghiệp nhiều. Thế thì cái ông nhà giàu kia có khi không phải là ông nhà giàu, không phải là trọn vẹn là con người nhà giàu, mà giàu là hình thức thôi, nhưng nội tâm ông đó địa ngục cũng có, súc sanh cũng có, ngạ quỷ cũng có, và Atula cũng có. Và người tu chúng ta thì chúng ta đã thọ cái quả báo thân người trong hiện tại. Nhưng mà cái điều không cấm được chúng ta đó là hình hài thì có người, nhưng mà tâm thì ta có thể làm một vị gì đó mình không lường được. Ngoại hiện phàm phu chi tướng, nội bí Bồ Tát chi tâm. Tức là bên ngoài thì có thể hiện cái tướng của một phàm tăng, nhưng mà bên trong thì ta hãy chứa cái lòng của một vị Bồ Tát. Cái điều này thì ai cũng có thể làm được cả. Nhược bất như thử lãm xí tăng luân, giờ nguyên chữ Hán luôn nha. Ngôn hạnh quan sơ hư chiên tính thí. Nhược bất như thử nghĩa là nếu không được như thế, anh không có cái phát túc siêu phương tâm hình dị tục nè, anh không có làm được cái việc thiệu long thánh chủng chấn nhiếp ma quân nè, anh không có đền đáp bốn ơn cứu giúp ba cõi. Cái câu nhược bất như thử là một cái đại từ, nó tổng kết những cái đoạn trên, nó gom hết đoạn trên lại. Nếu không phát túc siêu phương tâm hình dị tục, nếu không có thiệu long thánh chủng chấn nhiếp ma quân, nếu không dụng báo tứ ân bạc tế tâm hữu, thì anh xen lẫn trong hàng tăng, làm xí tăng luân là anh chen vô hàng tăng, xen lẫn trong tăng giới, và ngôn và hạnh của anh nó thưa thớt, nó thô tháo, anh làm cho tính thí họ không có được lợi ích gì cả. Chữ chim này nó có nghĩa là thấm nhuần, giống như mình đi ra ngoài sương, nó không phải mưa, không phải đổ cái ào xuống, mà nó thấm dần rất là chậm, nhưng mà nó thấm rất là ướt và rất là mát. Cái ý thứ nhất đó là mình trộn lẫn trong hàng tăng mà thiếu phẩm chất tu, trà trộn trong hàng tăng mà thiếu phẩm chất tu. Mình chưa nói đến cái hạnh của mình nó thô tháo, mà mình đứng trong tăng giới nó kỳ cục, Nói cái chuyện này thôi thì quý vị thấy nó rất là kỳ cục. Ví dụ như tuổi mình thì chưa tới tuổi của hòa thượng, cái tự nhiên mình về Việt Nam mình mua cái bằng cấp tấn thông của hòa thượng, ví dụ vậy đi, mình qua đây mà cái tội nghiệp của mình á là mình cũng rất ưa làm hòa thượng, cho nên mình quảng cáo rùm beng hết cho bà con biết là tôi bữa nay không phải là không phải là thầy Phước Tịnh mà tôi là hòa thượng Phước Tịnh rồi nha, quý vị phải gọi tôi là hòa thượng nè. Nhưng mà cái điều rất là tội nghiệp cho mình là mặt mình non chẹt à. Ta mời tới cái chỗ hội hà đình đám á, mình ngồi với mấy ông thượng tọa thì mấy ông lại không ưa mình, mấy ông nói ông hòa thượng lên chỗ hòa thượng ngồi, mấy chuyện ngồi đây. Và lên chỗ hòa thượng ngồi á thì cũng tội nghiệp mình, tại vì mình đâu có giống hòa thượng đâu. Mặt thì chưa nhăn, tóc thì còn đen, răng thì còn chôm chởm, không có cái nào rụng cả. Thế thì đâu có ai coi mình là hòa thượng. Cho nên mình lỡ thầy lỡ thợ, không biết phải ngồi đâu. Ngồi tiếng hòa thượng thì cũng không giống hòa thượng, mà ngồi với thượng tọa thì mấy thượng tọa cũng không chịu mình. Nó rất là tội nghiệp. Và từ cái điều ví dụ rất là buồn cười này, mình quay trở lại, thưa đại chúng là một tăng sĩ, mà nếu ta không có cái phong cách của một người tu, ta không thể hội nhập trong đoàn thể tăng già được. Ta không có đời sống phạm hạnh, ta không thể hội nhập trong đời sống tăng già được. Ta không từng sống ở già lam tự viện, không từng được lớn lên trong đại chúng. Ta đắp cái y, ta mang đôi giáp, ta để ly nước, ta nói năng, ta hành xử vân vân, không có giống với một ông thầy tu, thế thì ta không thể hạnh phúc được với cái chiếc áo của người tu. Rồi quý vị để ý coi là có những thầy họ chưa có điều kiện được nuôi dưỡng trong già lam tự viện, 70 tuổi mới xuất gia tu, và cũng cái tội là ham làm hòa thượng nữa. Rồi kiếm đâu ra cái giới điệp thọ tỳ kheo, trong khi đó thì oai nghi chưa biết, giới luật chưa học, ở chúng chưa từng ở, không biết kính trên nhường dưới, không biết cách ngồi, cách đứng, cách đi, cách ăn cơm, cách uống nước. Rồi đâu có thể là mình sống một mình biệt lập giữa núi đồi đâu, phải tham gia vào cái sinh hoạt của xã hội, nghĩa là khi có đám đình lễ lượt thì mình cũng phải tới. Thế rồi tới thì đắp cái ý lưỡng thà lưỡng thượng, ăn nói thì liều thiều, rất là tội, nghĩa là không có phong cách của một người tu. Tham gia vào cái sinh hoạt người tu, tự nhiên mình thấy mình rất là lạc lõng, rất là bơ vơ. Có phải như vậy không? Đành rằng cũng có tu chút chút rồi đó, nghĩa là cũng học, cũng đọc, cũng biết ít nhiều, nhưng mà nếu ta chưa có đủ cái tư cách của một người tu hoàn thiện thì thưa, ta ở trong thế giới nhà tu ta rất là lạc lõng. Thì cái tình trạng trộn lẫn trong hàng tăng này, thưa, nó được đánh giá là nếu không có phẩm chất tu thì rõ ràng là anh bị thế giới người tu, tức là anh bị cái tập thể tăng già, họ mặc nhiên không có chấp nhận anh ở trong dòng chảy, trong một cái dòng nước vậy mà ta là cái giọt dầu, rất là tội nghiệp. Ta phải là giọt nước để hòa nhập trong cái dòng chảy của đại dương. Thì người tu cũng thế, cái pháp chế của Đức Thế Tôn quy định là chư tăng phải thế này, thế này, thế này. Thế thì mình luyện cuộc đời mình vào đó thì mình phải như vậy thôi à. Ví dụ như ở xã hội nó có cái luật của nó chứ, cái giới nào nó cũng có cái luật bất thành văn của nó. Ví dụ như cái giới giang hồ, nó có cái luật giang hồ của nó à, chứ không phải là anh muốn vô đó rồi anh là người xấu rồi anh vô đó anh có quyền đi móc túi thiên hạ, anh nghĩ anh là trong giới giang hồ, thì không phải, nó có quy luật của nó. Chứ không phải là anh luyện cuộc đời anh vô đó anh được chấp nhận một cách dễ dàng. Giới nghệ sĩ, giới doanh nhân, giới chính trị, mỗi giới nó đều có cái đời sống và có cái tính cách rất là riêng của nó. Thì giới người tu ta cũng thế. Nhưng mà trong tất cả những cái giới của xã hội thì giới tu sĩ từ ngày xưa cho tới hiện tại được đánh giá là một biểu trưng đạo đức của xã hội, biểu trưng của đạo đức, của văn hóa, và dẫn đạo văn hóa xã hội, làm nền tảng đạo đức cho xã hội. Cho nên trong hàng tăng lữ, cái điều quan trọng là ta phải tự đào tạo mình để có được cái phẩm chất tu.
Rồi mình nhắc lại một lần ở đây, phẩm chất tu nó được làm bằng hai món, tức là hình thức và nội dung. Hai cái này nó được nâng cao chừng nào
thì cái phẩm chất tu của cá nhân sẽ được nâng cao chừng ấy. Và nếu cái hình thức và nội dung của một cá nhân được nâng cao thì cái tập thể đó sẽ được tác động và nâng cao. Thứ hai là mình bàn đến cái vấn đề là làm hư hoại tính tâm của thí chủ. Mình mà thiếu phẩm chất tu rồi thì cái điều này nó phát sinh ngay. Thí chủ họ nhín ăn bớt mặt, họ đến cúng dường ở mức độ cạn nhất, họ cầu phước. Họ nghĩ là những người tu như chúng ta mà niệm một tiếng Phật hồi hướng công đức lành cho họ thì cái năng lượng lành ảnh hưởng lớn hơn gấp nhiều lần so với những người bằng hữu của họ. Rõ ràng là mình phải có năng lượng lành nhiều hơn người đời gấp nhiều lần. Cái ý niệm của mình mà khởi cái mong muốn hạnh phúc về cho người nào đó thì cái năng lượng lành, tức là cái sóng tâm thức mình, nó đến với trái tim người kia, nó tác động vào tâm thức người kia, nó chuyển làm cho tâm thức của người kia tự nhiên cái tính tiêu cực nó có thể giảm đi và cái khả năng tích cực nó được nuôi dưỡng lớn lên. Và cái thế giới vật chất này, cái thứ gì nó càng bệnh bao nhiêu thì năng lượng nó càng mạnh bao nhiêu. Ví dụ như cái hạt điện tử nó đâu phải là cái thứ mà mình có thể thấy bằng mắt này được. Thế nhưng mà cái bom hạt nhân là nó làm vỡ hạt nguyên tử để nó thành cái sự giết người khủng khiếp ở Hiroshima và Nagasaki. Thì cái lĩnh vực vật chất này, cái thứ càng mạnh thì năng lực của nó càng mạnh. Điện chúng ta không biết nó là cái thứ gì, không thấy nó được. Thế nhưng mà con người bằng khả năng thông minh của họ, họ lấy được điện từ trên không gian vô hình về, đưa nó vào cái dòng chảy và nó thắp sáng được ánh đèn, nó làm được mọi việc. Thì tâm thức ta nó thuộc về cái dạng mịn hơn cả điện, nhưng mà cái năng lực truyền tải của nó, thưa, nó nhạy hơn điện rất là nhiều. Cái sóng của tâm nó lan ra, nó không cần qua cái công đoạn của thời gian, lan như điện lan trong không gian. Cái bước sóng của tâm thức, thưa, nó có cái độ nhạy rất là lớn so với bước sóng của điện từ bên ngoài. Và từ những cái điều này, thưa các vị, nếu ta có được cái năng lượng lành hoặc là cái năng lượng tu tập rất là thuần, thế thì cái khả năng hồi hướng của mình về cho những người thí chủ tự nhiên đến với họ. Rất là nhiều trường hợp người ta niệm Quan Âm nè, rất là nhiều trường hợp người ta niệm Phật nè, cái hiệu quả rất là lớn lao đến với những người chí thành. Và do vậy, thưa, tính tâm của thí chủ ban đầu gửi đến ta là họ cầu phước thôi. Mà nếu mình không có năng lượng tu là mình không có đền đáp được cái mong muốn của họ để gửi gắm đến mình. Cái thứ hai là từ cái phong cách, từ cái đời sống của chúng ta, ta củng cố được niềm tin của thí chủ. Ví dụ như là một người tu mà đời sống mình đoan trang phẩm hạnh, thì tự nhiên nhìn thấy sự sáng ngời của những người tu, người thí chủ kia, họ cảm thấy rất là tự hào về cái công sức của tiền họ đầu tư để nuôi dưỡng một tập thể tăng già. Hoặc là họ nhịn ăn bớt mặt, họ đóng góp để xây dựng một cái già lam tự viện. Mà nếu trúng nhầm cái nơi đó, nó rất là đời sống ở nơi đó không được nuôi dưỡng, thế thì cái niềm tin của họ bị thui chột ngay. Cho nên làm hư hoại tính tâm của thí chủ, thưa đại chúng, cái hư hoại lớn nhất là cái đời sống của chúng ta thiếu phẩm chất tu, đó là cái hư hoại lớn lao nhất. Ngoại đạo họ không phá được đạo Phật, và các thế lực bên ngoài, kể cả thế lực chính trị rất là ghê gớm, họ không hủy hoại được niềm tin của Phật tử. Thế nhưng mà đời sống thiếu phẩm hạnh của người tu, chúng ta làm cho cái niềm tin của Phật tử bị đổ vỡ mất hết. Đó là hai điều mình chia sẻ về nhược bất như thử lãng xí tăng luân, ngôn hạnh quan sơ hư chim tính thí. Và cái điều cuối cùng mà chúng ta bàn ở đây là tích niên hành xứ thốn bộ bất di, quảng hốt nhất sanh tương hạ bằng thị. Thank you.
Chúng ta có hai điều chia sẻ về vấn đề này. Điều thứ nhất là tập khí xưa vẫn y nguyên. Cái thứ hai là công đức tu không có, nên chìm đắm một đời và nhiều đời. Có một lần đó, sau mùa an cư, một vị đại đức dẫn một tăng đoàn, các thầy tỳ kheo mới xuất gia, cũng khoảng chừng 500-300 người về thăm Đức Thế Tôn. Các thầy dẫn nhau đường xa về cho nên rất là mỏi mệt. Về tới Linh Thú Sơn thì trời cũng khá tối rồi. Và đến nơi thì do cái số lượng khách tăng rất là đông cho nên phòng xá thiếu thốn, và các ông đi bụi đường cũng nhiều và đói nữa. Cho nên về các thầy nhao nhao, ông thì kiếm mùng, ông kiếm màng, ông kiếm nước rửa chân, ông kiếm nước uống. Các vị tỳ kheo già thì đòi hỏi có một chút thức uống thức ăn. Và nó tạo thành cái sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài hương thất của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn sai thị giả nói: "A Nan à, ông ra ông đuổi cái nhóm Tà La Môn tụ hội vô thù đi chỗ khác. Ta không ưa cái nhóm tỳ kheo thô lỗ, thiếu phẩm chất. Thế là ngài A Nan ngài phải ra ngài rầy quý thầy, và quý thầy đành phải lủi thủi đang đêm vậy đó dời khỏi Linh Thú Sơn. Đức Thế Tôn nói: "Hãy tu tập cho giỏi rồi sau đó mùa an cư sau về thăm lại ta, đuổi đi không cho gặp." Và mùa an cư năm sau thì cũng 500 chư tăng nó dẫn nhau đi về. Lần này thì tới nơi trời cũng tối giống như lần rồi, và cũng bụi đường bám y và cũng mỏi mệt vậy. Thế nhưng về tới nơi thì các thầy nghe nói Đức Thế Tôn đang thiền tọa trong hương thất. Thế thì 500 thầy ngồi sắp hàng đồng thời tọa thiền đợi Đức Thế Tôn. Từ chặng vạn tối cho tới 10 giờ, A Nan thấy quý thầy ngồi rất là lâu đợi để gặp Đức Thế Tôn, đảnh lễ thôi chứ có gì đâu. Thông thường chúng ta sau mùa an cư thì thường đến lễ thầy. Thì ngài A Nan nóng lòng quá, ngài vô ngài nói và bạch Đức Thế Tôn: "Các thầy tỳ kheo về thăm Đức Thế Tôn mong được diện kiến ngài và đảnh lễ ngài." Thấy Đức Thế Tôn vẫn ngồi yên bất động và tọa thiền, cái A Nan không biết làm sao, đâu có dám tới lắc lắc vai. Đành phải đi ra, và lòng thì nóng hơi như lửa. Đi ra đợi cho tới 11 giờ, tới 12 giờ. Thông thường thì Đức Thế Tôn xả thiền cũng không phải là khuya lắm. Thế nhưng mà bữa nay ông cụ trát các thầy tỳ kheo cho nên cụ ngồi 12 giờ chưa chịu xả thiền. A Nan vô nhỏ nhẹ nói bên tai và bạch Đức Thế Tôn: "Các thầy tỳ kheo đã tọa thiền chờ Đức Thế Tôn từ đầu hôm như thế bây giờ giữa đêm rồi, ngài vẫn bất động." A Nan trở ra thì thấy 500 thầy tỳ kheo vẫn ngồi quanh tròn cũng bất động vậy. Và tới 4 giờ sáng đi vô thì bạch Đức Thế Tôn: "Các thầy tỳ kheo đã ngồi chờ Đức Thế Tôn từ đầu hôm cho tới bây giờ là 4 giờ sáng để được đảnh lễ Đức Thế Tôn sau mùa ân cư." Đức Phật mỉm cười: "A Nan à, ta đã gặp các thầy tỳ kheo đó rồi, ta không có đến nỗi lao sao như ông chạy vào chạy ra như vậy đó. Ta đã gặp rồi, các thầy tỳ kheo đã đảnh lễ ta rồi." Thưa đại chúng, rất là đẹp, câu chuyện rất là hay, rất là dễ thương. Cho nên mình không khéo thì tập khí mình nó rất là giống như 500 thầy tỳ kheo ồn ào về thăm Đức Thế Tôn lần đầu. Mình khéo thì từ cái tập khí cũ đó mình chuyển lại cũng 500 ông đó. Thế nhưng mà mùa ẩn cư sau mình trở thành đầm thấm, an trú được trong niệm, trong định, trong tuệ rất là dễ. Rõ ràng là nếu đời sống tu hành của chúng ta, ta bỏ hết những cái duyên ràng buộc của nhân gian, liền cuộc đời mình vào đạo, mà mình không đổi thay được cái gì cả, thế thì nó rất là uổng một đời người đi qua xuông. Cho nên hứa với lòng rằng mỗi một ngày mình phải làm mới mình một chút, làm mới thân rồi phải làm mới tâm, và làm mới được tâm mới là quan trọng. Mỗi một ngày trước khi ngủ, các vị thử nhìn lại coi là hôm nay mình buồn bao nhiêu lần, mình giận bao nhiêu lần, mình bực bao nhiêu lần. Nếu thấy Một ngày đi qua mà cái buồn, cái giận của mình nó giảm, nó không còn nữa, tức là thành công. Mà thấy cái buồn, cái giận vẫn còn á, thì biết là ngày đó mình thất bại rồi đó. Và cứ tính từng ngày như thế. Và nếu mình không làm được điều đó thì tập khí mình vẫn y nguyên à. Và có khi càng già tập khí mình nó càng khó trị lắm. Phải khéo vô cùng, mà phải thương mình vô cùng, thương đời sống của mình vô cùng. Không ai thương mình bằng chính mình thương mình hết á. Các vị thử nghĩ là một ngày mình tiếp xúc với bao nhiêu chuyện, mà chuyện gì nó cũng làm cho mình phiền não, thế thì tội nghiệp mình quá. Và với cái tâm thức đầy phiền não thì cái gì mình cũng phiền não hết. Với tâm thức mà mát, mà lành, thế thì cái gì cũng mát, cũng lành hết. Người ta chửi mình cũng thấy vui, người ta trách cứ, người ta làm bất cứ cái gì mình cũng nhẹ nhàng đi qua được. Nhưng nếu tâm thức của mình nó u uất vô cùng, thế thì người ta mời mình cốc nước mình cũng giận, người ta nhìn mình mỉm cười mình cũng ghét nữa. Rõ ràng là nó như vậy. Cho nên mình phải khéo quay về để kiểm soát mình, và làm thế nào đừng để cho cái tập khí tiêu cực trong tâm hồn của mình nó sinh khởi. Thì người đó biết lợi dụng đời sống, lợi dụng thời giờ trong cuộc đời để tu. Và thưa đại chúng, là nếu mình không có khéo sử dụng ngày tháng để tu, thì các vị nhìn lại là một năm nó đi ngang qua đời sống mình nhìn lại mình không có chút công đức lành nào hết. Tâm của mình nó không hiền hơn, lòng thương yêu mình nó không lớn hơn, cái độ lượng khoan dung hỷ xả mình nó không có, thì biết là công đức tu mình nó không có. Và một ngày đi qua rồi một đời đi qua rất là nhanh, thế thì chắc chắn là một đời ta chìm mất à. Một đời chìm đắm, không phải đợi đến lúc mất hình hài mới chìm đắm, mà ngay trong cuộc sống này mình cũng thấy là mình chìm đắm rồi. Chìm đắm trong cái gì? Chìm đắm trong giận nè, trong buồn nè, trong lo lắng, trong khổ sở, trong bất an. Rõ ràng là không khéo tu thì càng ngày mình càng chìm đắm. Khéo tu thì cứ mỗi một ngày đi qua mình nhẹ tên một ngày, không khéo thì cứ mỗi một ngày mình dày theo nghiệp thức một ngày. Và nếu một đời đã chìm đắm thì thưa, hứa hẹn một điều là mình sẽ chìm đắm trong những kiếp tương lai. Cái kiếp này nó là cái bước để chúng ta nhảy lên tới trời cao, mà cái kiếp này cũng là cái bước để ta lún và chìm sâu hơn cái thân phận của con người. Và chúng ta có một cái kết luận đôi điều về bài học này. Kết luận thế này: giới luật nè, giáo pháp nè, luyện tâm nè, giới luật, giáo pháp, luyện tâm và sinh hoạt của truyền thống tăng đoàn là nền tảng căn bản đưa người tu, nền tảng căn bản đưa người tu vút thẳng lên trời cao. Và ta may mắn được làm đệ tử Phật. Hãy bay cao. Chắc chắn là không phải mình bay bằng phi cơ, bay bằng tâm thức của mình. Mình giải thích mấy cái này. Nó có mấy phần. Thứ nhất là giới luật của người tu này. Thứ hai, giáo pháp chúng ta phải học nè. Thứ ba là những cái phương pháp để luyện tâm, những phương pháp hành trì như thiền định, như cạo gọt tâm thức. Và cái thứ tư, nó cũng củng cố đời sống của chúng ta, là những cái pháp quy, pháp chế trong cái sinh hoạt của già lam. Tức là bao nhiêu yếu tố? Bốn yếu tố. Nó hợp lại, nó làm thành cái tính chất, làm thành cái tính cách, từ hình thức cho tới nội dung của một người tu, từ cấp độ cạn của một thầy tu có đạo hạnh cho tới cấp độ cao hơn, đó là những vị chứng thánh quả, chứng nghiệm giác ngộ. Thưa, nó đều có chung một cái công năng, đó là nó làm cái nền tảng rất là vững chắc, như một cái bệ phóng vậy đó, để đưa cái con thuyền vượt ngoài không gian. Thì chúng ta cũng là những con thuyền. Từ cái bệ phóng của bốn yếu tố này, mình vượt lên đến trời cao.
chứ không phải là vượt thường. Và nếu mình nắm được cái cơ may mình làm đệ tử Đức Thế Tôn và có được bốn yếu tố này cộng với cái tấm lòng khao khát ham tu của mình nữa, thì thưa mình bay rất là cao, hãy vượt khỏi thói phàm thường của đời sống, của đời sống nhân gian. Người ta ở đời người ta bận cái ăn, bận cái mặc, bận cái lo toan chạy vại đủ chuyện hết. Còn mình thưa đâu có bận gì nhiều lắm đâu, mà mình không có dành được cái năng lực của thân và tâm để có thể làm được cái chuyện chính đáng, đó là đưa mình phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Thế thì mình rất là thiệt thòi, cô phụ một kiếp người, cô phụ ơn Tam Bảo rất là lớn. Đó là những điều mình chia sẻ trong cái bài học thứ 12 này, và mong rằng đại chúng nghiên cứu bài học này cho kỹ. Chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng, cảm ơn quý thầy cô đã chịu khó ngồi nghe. Thực ra mình dạy rồi riết mình không biết dạy cái chi, mình thấy sao nói gì nó cũng cũ xì. Ồ, cái này là anh nói thiệt hay anh nói như tôi phòng ở mũi
rồi? Thôi bây giờ ở đây thầy mới tới đây, ở đây rất là lạ.
Thú thật là tự nhiên sao mình thấy giống như bây giờ Lộc Nguyễn cũng vậy, mỗi lần mình lên mà pháp thoại thiền sinh cái mình nhìn cái mình tự thấy hơi ngao ngán à. Nó giống như cái gì mình cũng nói rồi hết rồi, biết nói gì mới vậy. Già rồi, nói theo cái tiếng Huế là cha rồi, phải nhường chỗ cho người sau. Cái thầy quý cô phải cố gắng giỏi.
Gần gần già càng ca.
Cái xã hội này bây giờ nó khác, bây giờ người trẻ phải giỏi hơn người lớn rồi. Minh Thuận ra đường thấy mấy chiếc xe đời mới, giờ xe nào cũng ngon hết.
Xe cũ nó cọc cặp. Cũ
à.
Như có mấy chiếc xe classic giá đắt hơn xe mới ra.
Thôi giờ mời hồi hướng để ở đây mấy anh chọc tôi hoài, tội nghiệp tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều có thành Phật đạo. Đó là một ví dụ. Thứ hai nữa là mình dẫn trong kinh Pháp Cú ra thì có rất là nhiều vị thiên hết phước phải xuống khóc lóc cầu khẩn Đức Thế Tôn dạy cho con đường vượt thoát khổ nạn. Có những vị thiên rất nhầm thai lừa. Ví dụ như mình dở Pháp Cú thí dụ ra thì cái Pháp Cú đầu, không biết các vị có đọc Pháp Cú thí dụ không? Cái câu chuyện Pháp Cú thí dụ ban đầu á, vị thiên đó tự nhiên mồ hôi trong người chảy ra. Nó có những hiện tượng tướng suy của các vị trời, ngũ suy tướng hiện đó. Ông thấy nó hiện ra, ông biết là thọ mạng mình sắp chấm dứt, thấy là ông sẽ rớt làm con lừa con. Và sợ quá cho nên ông xuống ông đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và Thế Tôn đang nhập định cho nên hào quang sáng một vùng rừng Kỳ Đà thế này. Xuống ông chỉ nói ba câu: con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng. Thì sau đó thọ mạng chấm dứt, cái ông rớt vào thai của con lừa. Và khi vừa thụ thai xong thì có con lừa mẹ nó bứt dây, nó chạy lung tung, nó dậm đạp. Mà con lừa đó, con lừa có ông lòi gớm, đồ ông mới vừa nắng xong, nào chén, nào hũ, nào lu, nào bình, chưa có nung cho nên nó rất là mềm, nó giòn lắm. Nó chạy nó đá lung tung vậy, cái ông chủ nhà ông giận quá, ông dẫn con lừa ra, ông đánh cho một trận. Và khi nó mới nó mới tượng hình bé nhỏ vậy, ông đánh cho một trận cái nó xảy thai. Thần thức con lừa con nó lại có dịp nó trở lại cung trời và nó tái sanh lại làm vị trời rất là nhanh, trong tích tắc thôi, chạy lên và chạy xuống giữa cảnh giới trời và cảnh giới của loài súc sinh đó, trong sát na thôi. Thì khi trở về cung trời rồi, cái vị thiên đế mới dẫn chư thiên đảnh lễ Đức Thế Tôn, cả một vùng hào quang sáng chói. A Nan mới dầm bạch Đức Thế Tôn, lý do gì hôm nay có nhiều vị thiên đánh hầu ngài trong lúc ngài tọa thiền vậy? Thế Tôn mới nói một câu kinh pháp cú là: các hành đều vô thường, đó là pháp sinh diệt. Bốn câu đầu gì như nó giống như bốn câu ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, chư hành vô thường thì sinh diệt pháp á, nhưng mà bốn câu cuối á là ví như nhà thợ gốm nắng đất làm đồ dùng tất cả rồi phải hoại, mạng người cũng vậy thôi. Mình dẫn ra đây một chút để nói rằng, thưa, dù cho chứng nghiệm được phước đức lớn lắm bay lên cõi trời thì chúng ta hết phước vẫn bị rớt xuống. Cho nên cõi trời là một trong ba cõi, gọi là cõi của cảnh giới có lậu nghiệp, có sinh diệt, có nổi chìm, vẫn còn bị quanh đi trở lại trong sáu nẻo luân hồi. Thứ hai là cõi người. Thưa đại chúng, cõi người chúng ta lao sao giữa trần gian này nhiều lắm là 80 năm, 90 năm rồi ai cũng rủ tay ra đi à. Anh giữ gìn mạng sống anh giỏi lắm thì anh cũng tới chừng đó thôi, anh cũng đi à. Và chưa có một sinh linh nào trên hành tinh này mà dám tuyên bố là từ lúc tôi sinh ra cho tới lúc tôi chấm dứt hình hài tôi có đời sống hạnh phúc cả. Và chưa có một cặp vợ chồng ở nhân gian nào mà nói rằng họ sống với nhau không phải là sự chịu đựng cả. Không tin quý vị hỏi anh Phương biết. Anh ngồi xa. Cái điều kỳ lạ trên cuộc đời này nó là như vậy. Và đầu tiên á, không có người con trai hay là người con gái nào sắp lập gia đình mà nói là tôi rước người đó bất hạnh hết. Không ai nói như vậy. Họ đều nói thầm một câu trong lòng là nếu không có người kia là tôi chết, người kia là phân nửa của đời sống tôi, phải hợp lại để thành một cái vòng tròn của đời sống thôi. Ấy vậy mà sống với nhau chừng 1-2 năm thì họ thấy là một sự chịu đựng, mất đi hết 50% tự do. 50% là mình nói ít là khiêm tốn. Rất là kỳ trong nhân gian này. Mà chưa hề có một đời sống nào của kiếp người mà hoàn toàn hạnh phúc cả. Cái hạt mầm đầu tiên để thành người đó là cái hạt mầm sinh diệt của thân sinh lý này. Đã có hình hài là tức khắc là cái sự bức bách của vô thường, của khổ não, của tật bệnh, của ngũ ấm, nó đè nặng tâm thức ta. Ấm thứ nhất là thân, các vị biết cái nỗi hành hạ nó rồi. Ấm thứ hai tức là thọ ấm. Thưa, không có một con người nào mà những cảm thọ vui buồn nó không đến đi trong vùng trời tâm thức của ta liên tục cả. Thoáng vui, thoáng buồn, thoáng hờn, thoáng giận, thoáng bất an. Nó làm thành đời người là như vậy. Đó là hai thọ ấm thôi là con người chịu đựng cực nhọc vô cùng rồi. Cho nên, thưa, chỉ cần nhìn cõi trời sung sướng cõi người như chúng ta hôm nay, kể cả vị tổng thống của nước Mỹ cũng vậy, nỗi khổ hằng lên. Và cái hữu thứ ba tức là loài xuất sinh ngạ quỷ địa ngục này, thưa các vị, nó rất là tội nghiệp, thấp hơn cõi người. Và dĩ nhiên ta có dịp quán chiếu nhìn thấy những sinh linh bé nhỏ ở dưới chân ta, chung quanh ta, thấy đời sống của họ này, quý vị thử hình dung coi là nếu mình ít phước, mất cái hình hài này mình lạc vô cái con gì đó thì quý vị nghĩ nó khổ đến chừng nào. Thành con thỏ cũng khổ, con chó sói cũng khổ, con sư tử cũng không sung sướng gì đâu. Nó là chúa sơn lâm, nhưng mà các vị quan sát đời sống của nó, nghiên cứu đời sống của nó thấy rất là khổ. Rồi ví dụ như mình thành cái loài cá voi dưới biển, mình tưởng chừng như là vua ở đại dương, nhưng mà thưa các vị, nhìn thấy những cái trận chiến của những con cá heo nó đánh những con cá voi mới sinh á, nó tách con cá mẹ và cá cha qua một bên, rồi nó đè con cá con nó nhận chìm xuống dưới lòng biển này, cuối cùng chết cá voi mới sinh á. Mình nghĩ chắc cái điều này mình nói nó dư hay không, quý vị đã từng coi những cái loài động vật biển rồi, quý vị thấy có cái phim nó rất là hay, thấy thương tâm vô cùng. Cá voi là một sinh vật lạ kỳ nhất, cái đuôi của nó là nó có thể nó đánh chìm một cái chiếc ghe lớn như chơi ấy vậy mà nó không thể làm gì được với cái đàn cá heo hết. Cá heo nó thông minh hơn, và cái tiếng hát của loài cá heo thì mọi sinh vật biển đều sợ. Tiếng la của nó có cái sóng điện từ nó lan trong trong đại dương á. Và cái loài cá voi á, nó đặc biệt là nó phải lên nó thở, trong bao nhiêu giây nó phải lên mặt đại dương nó thở, nó không thở được là nó chết. Cho nên sinh ra đứa con rồi thì hai con cá mẹ cá cha phải kè một bên để bảo vệ. Và ta biết là cái đoạn đường di chuyển của nó là từ miền Bắc, Bắc Băng Dương đi xuống miền Nam kiếm những vùng nước ấm, rồi sinh con xong nữa nó lội ngược về. Trên đường về đó sẽ có một cái tai nạn lớn lao xảy ra, đó là loài cá heo nó tới nó tấn công. Nó tấn công một đàn, cho nên con cá kia không làm gì được nó hết á. Nó lần lần nó tách được mẹ và cha ra, cái nó lội ở trên thì nó đè dần con cá con xuống. Con cá con không có cách gì mà khống chế được cả đàn đó, và không lên thở được là chết rồi. Rồi nó đè xuống, tới chừng chết rồi nó chỉ ăn một chút ở dưới cái hầu này thôi, rồi nó bỏ xác nằm ở dưới đại dương đó. Cho nên thưa các vị là loài xuất sinh bé nhỏ như con trùng, con kiến, lớn như con chim bay trên trời cao, to như con cá voi ở ngoài đại dương mênh mông thưa, đều có chung một cái nạn giống như con người không khác gì cả. Rồi ngạ quỷ, rồi địa ngục thưa, ta có thể hình dung từ loài xuất sinh này để biết cái nỗi khổ của ba cõi sáu đường nó mênh mông như thế nào. Rồi mình hình dung coi mai kia mà tội nghiệp mình nặng, mình rớt vào cái loài gì coi mình khổ đến chừng nào. Loài người đặc biệt là đứng ở giữa chặng đường của trời và thấp hơn loài trời, có cái điều kiện tuyệt vời là tiếp xúc được ánh sáng chánh pháp, có cái điều kiện tuyệt vời là phát triển được trí tuệ, phát triển được tình cảm, phát triển được đời sống tâm thức. Anh phải leo lên à, không leo lên thì anh bị tụt xuống. Trên cái đoạn đường đi, một là anh từ nấc thang anh leo lên, hai là anh ở dưới thấp chứ không có cái diện đứng nửa lưng chừng đồi, không có cái việc đứng làm thân phận con người. Một là mình phát triển đời sống tâm linh mình để vươn cao, hai là nếu không vươn được thì anh bị tuột xuống. Hai cái điều này nó sẽ xảy ra trong đời sống tâm thức của chúng ta. Và dĩ nhiên cảnh giới này chúng ta bàn về trời và người xuất sinh theo cái tinh thần quán chiếu và tinh thần của kinh điển Đức Phật dạy. Nhưng mà một điều chúng ta ghi nhận thế này, Đức Thế Tôn gọi cái cõi này là phàm thánh đồng cư. Phàm thánh đồng cư là gì? Thưa, trong cái không gian vô hình này, không gian nó đa chiều chứ không phải một chiều. Có cảnh giới trời ở trong đây với ta, ngạ quỷ có mặt, xuất sinh thì dễ thấy rồi. Nhưng mà tất cả những cái sinh linh vô hình, họ không phải là ở ngoài cái không gian này, họ đều ở trong không gian này. Cảnh giới của họ do nó mịn hơn chúng ta, cho nên họ cùng có mặt như con người. Thế giới của ma, của quỷ, của các âm hồn nó cũng cùng có mặt trong không gian nhiều chiều, trong cái hoàn cảnh như chúng ta đây. Chứ mình đừng tưởng là một cái hành tinh nào xa thiết lập ở đó một vương quốc của loài trời, không có như vậy. Nó là cái không gian nhiều chiều mà chúng ta ở cái chiều này chúng ta không thăm dò được vào chiều kia thế thôi. Và cái điều này thưa nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như mình thấy cái không gian này là không, nhưng với con mắt của những nhà khoa học thì họ nhìn không gian này là một biển năng lượng đầy thông tin đến với ta. Hình ảnh cũng ở nơi không gian này mà lấy ra, điện cũng từ không gian này mà có, nào là từ trường vân vân, nào điện trường vân vân có mặt. Cho nên cảnh giới của bao nhiêu cõi thưa nó cùng có mặt ở trong cái không gian đa chiều này. Và có khi Phật và Bồ Tát cũng hiện hiện trong nhân gian này mà mình không biết. Đó là mình nói về cõi của cảnh giới. Cái tam hữu mà chúng ta muốn bàn thêm sâu hơn một chút, đó là cái cảnh giới của tâm thức. Trong truyền thống thiền thì họ có cái nhìn như thế này, mình không cần đi vào cái lĩnh vực di thức, cái nhìn của các vị thiền sư thôi, cũng có thể phân làm ba loại tâm thức chúng ta: có lúc người, có lúc trời, và có lúc địa ngục. Tâm thức mình nó khởi nghĩ cái gì thì nó làm nhân cho những cảnh giới ấy, cho nên ta gọi là cõi của tâm thức. Ví dụ như có những con người hình hài họ là người, nhưng tâm của họ, đời sống của họ, từng ý nghĩ của họ sinh khởi, thưa họ không phải là người mà họ thấp hơn loài người. Tâm thức của họ đang ở trong cảnh giới của loài động vật, rất thấp. Rồi cũng có những con người mình thấy là sang cả, đẹp đẽ, nhưng mà cái tâm thức của họ đang ở trong cái cảnh giới của địa ngục, rất là tối tăm, rất là u ám, rất là tội nghiệp. Nó bị hành hạ, nó bị đọa đài, bị đốt cháy. Có khi nó bị lạnh lẽo như ở trên núi băng. Đó là mình nhìn góc độ tâm thức. Rồi có những con người hình hài họ là con người, họ có thể không đẹp, thế nhưng mà tâm thức của họ là tâm thức của những vị trời, rất là thiện. Thập thiện nghiệp đánh giá là cái nhân để hình thành các vị trời. Thế thì tâm thức người nào chứa đầy những cái thiện nghiệp lành, thế thì tâm thức người đó đang ở cảnh giới này. Và thưa, ba cõi của cảnh giới bên ngoài, ba cõi của cảnh giới tâm thức, ta có thể giúp được khi ta có năng lượng tu rất là mạnh. Đền đáp bốn ơn bạch tế tam hữu. Thưa, nếu ta có được cái năng lực tu rất là giỏi thì ta làm được tất cả những điều này. Gần đây tôi mới nghe một cái câu chuyện của một Phật tử lên trên Lộc Viễn và kể lại. Ở đâu bên Đà Lạt á, có một người đi làm bình thường, thế nhưng mà một hôm cái tự nhiên cái trí nhớ họ trục trặc. Nửa đêm họ thức dậy cái họ mặc đồ đàng hoàng, họ ôm cặp đồ ra, họ nói họ đi dạy. Mà cái trường học của họ hồi xưa là ở Việt Nam, nhưng mà bên này thì họ làm một cái nghề nghiệp khác. Cái ông chồng ông biết rồi, ông biết là có vấn đề rồi, cho nên ông mới ra, ông dẫn vô, nói trời hãy còn rất là sớm, mới khuya mà, sáng rồi anh chở đi dạy. Thì sáng đưa đến bệnh viện thì người ta khám phá ra là cái hệ thống mà nó dẫn nước thải trên não, không biết trong cái tiếng khoa học nó gọi là gì, nhưng mà ta dùng cái đó cho nó dễ hình dung. Nghĩa là khi mà máu mình nó lên nuôi xong rồi, những cái điều cần thiết nó phải thải ra, nó xử lý á, thì nó có một cái hệ thống thải ra, phải không? Nó bị ách tắc, nó tràn đầy nước, cho nên nó làm cho cái tình trạng trí nhớ của mình không có thể sử dụng được. Cái họ mới đi vô bệnh viện mổ ra, lấy nước đó ra thì khỏe được. Một vài hôm sau thì tình trạng nó lại y như vậy. Và cái sự vụ đó nó xảy ra tới 9-10 lần, mổ 9-10 lần như vậy. Và cuối cùng thì cái tình trạng nó thê thảm hơn là bảo hiểm không có chu cấp tiền. Và ông chồng đành phải đưa bà về và coma như vậy tới 3 năm. Và trong thời gian 3 năm như vậy thì anh phải đi học bấm huyệt nè, về những cái bộ môn vật lý trị liệu đó, để có thể giúp cho mạch máu nó lưu thông, bằng không thì chết là chuyện bình thường. Và cái duyên tình cờ là một hôm á, có người cháu của người bạn ở đâu bên Thái Lan á, có một vị sư, tôi nghe câu chuyện này nó không có phải là hoàn thiện từ đầu tới đuôi, tôi chỉ nắm một chút về cái đại ý của câu chuyện. Có một vị sư có tên gì đó, từng qua Kali này rồi. Thì ông tu ở trong núi đâu cũng 30-40 năm gì, tọa thiền trong hang động á. Và có một Phật sự gì đó ông phải qua, và cái cô cháu đón ông từ phi trường về. Một nhóm thiền sinh họ đón từ phi trường về. Và khi mà nghe câu chuyện như vậy thì ông nói ồ, cái đó ta có thể giúp được. Và sẵn đó thì họ mới mời ông vô bệnh viện. Thì tới chừng dẫn vô bệnh viện thì bác sĩ Mỹ họ tức cười. Họ nghĩ là cái nhóm dân Việt Nam này rất ư là mê tín. Bao nhiêu thuốc men thì để cho mình nhớ có lộn không? Một lần vô bệnh viện rồi lần sau thì về nhà hay sao đó. Nhưng mà đại khái là khi ông đến bệnh viện á, trong cái tình trạng coma như vậy, thì khi mà mời ông vô thì bác sĩ nó lắc đầu, nó bỏ nó đi hết. Thì ông mới biểu đỡ dậy rồi, ông nói không sao đâu, cái bệnh này ta có thể giúp cho lành được. Thì người nhà mới đỡ ông dậy, nhưng mà cái niềm tin của họ thì chắc là nó không có lớn lắm. Vì họ nghĩ là Tây Y đã mổ 9-10 lần, và bó tay rồi, thì cái ông thầy này không biết ông tài thánh hay sao có thể cứu được. Mà ông vô ông nói bằng tiếng Anh, ông nói là ta có thể giúp được. Đưa cho ông cầm chai nước, như chai nước này thôi, ông ngậm vô, ông phun phèo phèo từ trên đầu xuống, còn ít chứ không biểu cho nó uống, đổ nước nó uống được này, múc từng muỗng cho uống đi. Thì cái người đó nằm bất động cũng 3 năm rồi. Ông chồng cũng rất là thương vợ, cho nên ông ngồi ông canh chừng, ông thấy là sau đó 3 tiếng đồng hồ cái tay ba tự nhiên nó co vậy. Đầu tiên là tay phải, lần tay trái, người hơi cái nó co luôn cả tay, chân, nó hơi mở mắt ra. Rồi tỉnh lại thì đầu tiên đưa chị về nhà thì chị không còn nhớ gì hết. Cái trí nhớ nó không có phục hồi. Nhưng mà rồi chừng khoảng 3 tháng sau thì cái trí nhớ từ từ nó phục hồi lại, rất là hoàn thiện. Nữ trang chôn giấu đâu đều nhớ hết, tất cả nhiều quá khứ nhớ hết, phục hồi lại hoàn toàn. Trong khi đó thì trước cái thời gian mà bị coma đó thì chị quên hoàn toàn, chìm ở trong quên lãng trước khi coma, tới cuối cùng hôn mê luôn tới 3 năm như vậy. Và chỉ cần ông sư ông phun cho mấy hớp nước, uống không hết một chai nước nữa và hồi phục vậy. Cái điều rất là kỳ lạ. Và cái năng lượng tu của vị sư đó chỉ có một điều tỏ thiền trên núi thôi, mấy chục năm ở trong rừng Thái Lan. Ngài Buddha gì đó, tôi nghe hôm qua mấy chị Phật tử, mấy chị thiền sinh lên là nói, tôi không có nhớ. Và mình nghe thoáng qua, đáng lẽ mình phải kiếm cái máy mình thâu liền, đó là sự thật. Chính chị á đi qua gặp vị sư đó để chị mời về nhà đấy. Và cái gia đình của anh đó lại không cho phép chị viết thành một bài viết. Chị đó có khả năng viết, chị qua phỏng vấn để viết bài. Mình kể một chuyện như vậy để thưa cùng đại chúng như thế này. Thưa, cái năng lực tu của chúng ta nó rất là kỳ diệu. Trong cái phần mà hữu vi vật chất á, mình thấy nó rất là bình thường, không có chuyện gì. Tụng một thời kinh, lại Phật đâu ba lại, niệm câu thần chú, mình tưởng chừng như là cái tác dụng nó không có gì ghê gớm. Nhưng mà thực tế thì thưa đại chúng là cái năng lực của tâm nó phổ vào từng lời kinh các vị đọc, từng câu chú các vị niệm, từng danh hiệu Phật các vị tuyên xưng, từng thời kinh các vị trì tụng bằng cái tâm lành. Năng lượng nó rất là lớn, rất là hùng mạnh. Nếu có người thân của mình bệnh, nếu người thân của mình tâm thức của họ nó chưa có khả năng chuyển hóa, mà mình dùng tất cả tâm lành của mình á, mình niệm Phật, mình cầu năng lượng lành của thập phương Tam Bảo gia hộ, thì cái năng lực này ta không thể lường được, cái sự chuyển hóa của người kia ta không thể lường được. Và mình có niềm tin vững chắc với Tam Bảo như vậy thì các vị sẽ thấy là cái cảm nghiệm lớn vô cùng. Đó là mình nói ở mức độ thâm sâu nhất, mức độ cạn. Ta có thể cứu giúp ba cõi, đặc biệt là cõi người, thưa cũng rất là dễ. Đó là bằng cái năng lượng tu hành của chính bản thân ta. Có khi lời nói mình rất là có trọng lượng. Ví dụ như anh em khuyên giải không được, nhưng mà các vị tu rồi các vị về nói đôi lời, bố mẹ nghe lời, trả ơn được, rất là dễ. Mình không có năng lượng tu á thì mình nói rã hồng ra người ta không có nghe. Mà mình có được cái công đức lành, có năng lượng, có sự tu học, mình nói ít thôi mà ta nghe. Mọi cái nó đều được, nó được đặt trên cái nền của sự tu. Cái tâm tu nó rất là quan trọng. Và cái đức lành của người tu, thưa nó tạo thành, giống như nó tạo thành một cái vùng hào quang sáng chói xung quanh này. Nếu hành tinh này nó tồn tại, nó bảo vệ được những cái vẩn thạch không có va vô trái đất, không có rớt vào hành tinh này gây tổn thương trái đất, là do vì cái bầu khí quyển nó rất lớn, nó bao che chắn bên ngoài, cho nên những cái tảng mây vẩn thạch vẫn vơ bay, nó chạm nó cháy hết. Thì cũng như vậy, ta tu hành mà có năng lượng lành thì nó bao bọc như một tấm áo giáp che chắn vậy, những cái nạn tai hoạn họa vân vân nó tự cách ly ta thôi à. Ngày xưa trong chiến trường sôi sục đạn bom của Việt Nam, có những người lính họ ra trận, thưa họ nói đạn nó tránh con chứ con đâu biết đường đâu, con cắn đạn thầy. có một người xưa ảnh xuất gia với ông cụ Trúc Lâm, anh kể chuyện lại. Anh nói đặc biệt là con từ ngày bước vô quân đội cho tới lúc con giải ngũ á, con đều trì tụng danh hiệu Quan Âm thôi. Và đành rằng con làm tới đại quý, con dẫn một đại đội đi hành quân đó, nhưng mà nơi nào chiến trường đang sôi sục mà con đến là tự nhiên lắng yên liền, con không bao giờ đụng ai hết, và con tới đâu thì đất nước dùng nó tự nhiên bình yên à. Và đạn bắn dèo dèo, nghe nói là dùng đó người ta đang tập trung để đánh chỗ nào chỗ kia, con tới nơi con biểu lính con nó văng vẳng, con cứ đưa về, con không bao giờ xuống chiến hào chiến gì hết. Thế mà chưa có viên đạn nào nó bén mảng tới con. Và lính của con vẫn đi bao nhiêu còn bao nhiêu, chưa hề chết một anh nào. Con tin là cái năng lượng lành của Tam Bảo gia hộ rất là rõ ràng. Và những người cư sĩ bên ngoài họ có niềm tin vững chắc với Tam Bảo, còn ứng nghiệm như vậy. Thưa đại chúng là ta có tu, tu dở, ta cũng giúp ích được cho ba cõi sáu đường và đền được bốn ơn. Ta tu giỏi thì ta đền đáp được nhiều hơn, cái năng lượng lành của ta rộng hơn, ta giúp được nhiều người hơn. Và con đường làm đạo, mình lặp lại một lần nữa, thưa muốn đền đáp bốn ơn, muốn cứu giúp ba cõi, muốn giảng kinh thuyết pháp làm đạo, xây dựng đạo tràng, tiếp tăng độ chúng vân vân, tất cả những việc đó nó đứng phía sau cả. Cái điều đứng trước nhất, thiết lập căn bản nhất, nền tảng nhất là sự tu của chính tự thân chúng ta. Đó là điều mà chúng ta hãy nhớ cho kỹ. Để bữa nào mình làm bộ kiểm tra bài, quý vị thử nghe, cho quý vị lên viết chữ Hán thì ra sao ha.
Chắc bữa đó con tốt học.
Cái cô này viết chữ Hán giỏi chưa? Mình chia sẻ đến vấn đề thứ ba, đó là dụng báo tứ ân bạc tế tâm hữu. Đền đáp bốn ơn cứu giúp ba cõi đó. Đền đáp bốn ơn cứu giúp ba cõi. Trước tiên mình nói đến đền đáp bốn ơn. Bốn ơn là gì? Ơn thầy tổ nè ha. Thứ hai là cha mẹ. Thứ ba là xã hội. Thứ tư chúng sinh. Mấy khi mình có chia sẻ mấy vấn đề này rồi, đại khái là phải không? Xã hội. Xã hội, thưa, nó mang cái ý nghĩa rất là rộng. Hồi xưa cái từ này họ dùng là ơn quốc dương đó, quốc dương thị thổ. Và Việt Nam mình có cái đặc biệt, các vị nhớ là có cái đạo tứ ân hiếu nghĩa. Ai sinh trưởng ở miền Nam, nhất là vùng Long Xuyên, Châu Đốc, thì biết đạo tứ ân hiếu nghĩa. Và hồi xưa cái đế chế quân chủ thì người ta gọi là ơn quốc dương, tức là ơn của chính quyền, rồi ơn của đất nước. Và bây giờ thì mình dùng cái từ nó hiện đại hơn một chút là ơn xã hội. Tại sao mình mang ơn xã hội? Mình nói đến ơn này trước đi. Tại sao? Ví dụ như mình ở trên đất nước này, mình hưởng cái cơ chế tự do của xã hội làm nên, thì rõ ràng là để có được cái tuyên ngôn độc lập như đất nước Mỹ, họ đã trải qua rất là nhiều khó khăn, phấn đấu để có được cái tuyên ngôn độc lập. Và để có được cái nền bình trị như xã hội hôm nay, thưa rất là nhiều sắc dân cựu cư ở vùng đất này, họ đã nằm xuống và máu xương họ đổ đầy trên mặt đất mới có cái nền văn minh và tiến bộ như hôm nay chúng ta thừa hưởng. Biết bao nhiêu người họ phấn đấu cho nền hòa bình mới có mặt cái sự hòa bình. Rồi hiện tại chúng ta cũng mang ơn cái xã hội này rất là lớn lao, tại vì một số con em của người Mỹ họ không có mặt trên cái quê hương yên bình và văn minh thế này. Họ ở bên chiến trường của Iran, Iraq, sa mạc khô khan, cái điều kiện sống rất là khắc nghiệt, cộng với rất là nhiều vấn đề nó còn tồn tại bên những đất nước kia. Chẳng hạn như ngày xưa họ đã từng chế ra những cái loại bom hóa học, và rất là nhiều những chiến binh Hoa Kỳ qua bên kia rồi về bị nhiều cái bệnh mà họ không có tìm ra. Rồi đối diện với cái chết, đối diện với cái nỗi sợ hãi, bất an vân vân, cái di họa, cái hội chứng của chiến tranh nó vẫn còn tồn tại. Ví dụ như chiến tranh Việt Nam đi qua mấy chục năm rồi, nhưng bây giờ có những người cựu quân nhân của Hoa Kỳ nghe nhắc đến chiến tranh Việt Nam họ cũng cảm thấy bất an vô cùng. Rất là nhiều người bệnh vì vấn đề này. Và rõ ràng là cái nền an ninh của một quốc gia, thưa nó được đổi bằng nhiều xương máu của con người lắm lắm. Để có được cái đất nước Hoa Kỳ như hôm nay, chúng ta biết là biết bao nhiêu những người da đỏ đã từng sống nơi cái vùng đất nước này trước, họ bị bứng khỏi quê hương của họ. Và không có một cái nền hòa bình nào, không có một cái sự thành lập quốc gia nào không đánh đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt của tiền nhân cả. Rồi cái cộng đồng người Việt mình qua đây, mình chưa nói đến chuyện xa xôi. Giản dị là cộng đồng người Việt mình, những người đặt chân đầu tiên lên vùng đất này, các việc mà hỏi thăm thì các vị biết họ phấn đấu vô cùng để sống còn. Những người vượt biên thách thức cái sinh mạng mình với sóng gió, với cái chết và hải tặc. Mình là thế hệ đi sau, mình thừa hưởng bao nhiêu cái điều kiện tiện nghi của người đi trước đã để dành cho mình. Đó là rõ ràng cái ơn rất là lớn. Mình nói cái ơn về cơ chế hành chính thôi đó, cơ chế chính trị. Họ thiết lập nội cái hệ thống giao thông đường xá để cho chúng ta đi là cả một kỳ công rồi. Rồi hệ thống an sinh xã hội, vân vân, mọi thứ nó như một cái mạng lưới chi chít ta không lường được. Cầm cái điện thoại lên mình gọi bay về Việt Nam một cách dễ dàng, không phải là chuyện giản dị. Bao nhiêu cái trí tuệ và sự hy sinh con người để có một cái đời sống tiện dụng cho mình hôm nay. Và nếu mà không có cái sự đóng góp của nhiều con người hy sinh á, thì nền văn minh của nhân loại không đẩy được đến cái chiều cao như thế này. Và trong cái sự khám phá nào nó cũng có những cái hy sinh của con người, của những loài động vật chung quanh. Ví dụ như để chế ra một loại thuốc trị bệnh cho con người, họ phải thử nghiệm nó trên chuột, biết bao nhiêu con chuột chết, biết bao nhiêu con thỏ, con trừu. Cực lắm, chứ không phải dễ dàng. Một viên thuốc cảm thôi, cả một quá trình rất là dày. Rồi một cái văn bản nhỏ nhỏ, ta gọi là cái văn bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ thôi, là bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhiều người Mỹ tranh đấu. Rồi để cho cái sự đối xử giữa người da màu và người da trắng ở đây mà có một cái chút bình đẳng như thế này, biết bao người đã phấn đấu để cho có sự bình đẳng. Rõ ràng là ta mang ơn của bao nhiêu con người có mặt trên cuộc đời này. Những người mà ta ra đường ta gặp đều là những người ta tri ân cả. Đó là mình nói về con người. Và người tu mình không làm được cái điều tri ân này thì rõ ràng là mình không có làm cho tâm thức mình nó rộng được. Người nào mang trái tim tri ân lớn thì người đó có cái niềm hạnh phúc lớn. Người nào mà vô ân bội bạc thì người đó không có xây dựng được cái nền tảng đạo đức căn bản từ nơi trái tim của mình, thì không có thể nào tiến đạo được. và ơn thủy thổ. Thưa đại chúng, là trong già la mình có cái câu đảnh lễ đầu tiên đó, các vị có nhớ không? Ngày lễ thụ ân đó. Trong các cái chùa, các già lam truyền thống á, họ có một ngày trước khi tụng giới, cái đêm đó họ lễ thụ ân. Thiên địa phú tải chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức. Thiên địa phú tải chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức. Quý vị có nghe câu đó chưa ha?
Chưa bao giờ nghe.
Nó tới mấy chục lại là, nhưng mình nói một lại đầu, tại vì nó liên hệ đến ơn đất nước nè. Dạ. Quý thầy viết chữ Hán đi cho nó quay. Có nhìn ra không? Người Tâm có nhìn ra đây không? Dự tỉnh viết được không? Ô hát. Mình làm bộ viết vậy cho quay. Kỹ quá nó xấu đi. Cũng làm bộ kiếm chuyện nói. Và trong già lam mình có nhiều cái thuyết lễ hay lắm. Mình nói linh tinh lan man thêm một chút, tại vì sẽ không có dịp mình nói ba vấn đề này. Ví dụ như sau khi mình tụng kinh xong đó, các chùa thường hay xướng cái câu là nguyện đại vị, nguyện đại vị sư trưởng quấn dục chi ân, phụ mẫu sinh thành chi đức. Quý vị có nghe câu đó chứ hả? Nhất tâm lãnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Đại vị là chúng con xin đại diện cho, thay thế cho các vị sư trưởng và mẹ cha chúng con lãnh lễ mười phương tam bảo. Sư trưởng chúng con không có mặt ở đây, hoặc vì lý do gì đó bố mẹ của con chưa có hiểu biết tam bảo, cho nên con xin thay cho các vị đó. Ba lại này con xin lại vì những người kia, hồi hướng công đức lành về cho người kia, gọi là đại vị đệ tử chứng đẳng. À, đại vị sư trưởng quấn dục chi ân, phụ mẫu sinh thành chi đức. Ở trên là nguyện đại vị, đệ tử chứng đẳng nguyện đại vị. Con xin vì các vị sư trưởng đã dạy dỗ con, con xin vì cái ân của các vị sư trưởng đã dạy dỗ, con xin vì cái đức sinh thành của bố mẹ mà nhất tâm lãnh lễ mười phương tam bảo. Nghĩa nó là vậy. Hay quá phải không? Rồi, đó là lại thứ nhất. Đây là lại thứ nhất nè. Mình học chậm chậm đi cho vui. Mình nói cái đó trước rồi mình trở lại thiên địa phú tải. Và lại thứ hai mình lại là nguyện đại vị đàn na thí chủ chi ân, tứ sự cúng dường chi đức, nhất tâm lãnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Đây là lại thứ hai. Các vị học chữ Tào, các vị biết cái vai trò chữ chi này rồi. Đó rất là nhiều nghĩa, nhưng mà nó nằm ở vị trí này, có nghĩa là ta nên dịch chữ ân này trước nè. Con xin vì cái ân lớn dạy dỗ của sư trưởng, con xin vì cái đức sinh thành của phụ mẫu mà đảnh lễ mười phương tam bảo. Thì cái chữ chi ân và chi đức cái này cũng giống như vậy. Con xin vì cái ân của đàn na thí chủ, cái đức tứ sự cúng dường của cư gia Phật tử đảnh lễ mười phương tam bảo. Rất là hay, rất là dễ thương. Rồi cái câu thứ ba, cái lại thứ ba là nguyện đại vị tam đồ nhiệt não chi thiêu, lục đạo luân hồi chi khổ. Tam đồ nhiệt não chi thiêu, lục đạo luân hồi chi khổ. Con xin vì cái khổ bị đốt cháy ở trong ba đường, con xin vì cái nỗi khổ của chúng sinh trong sáu đường luân hồi chìm nổi mà đảnh lễ mười phương tam bảo. Đây là cái truyền thống miền Trung á, hay sử dụng cái này để lại tạ ơn. Truyền thống Huế, truyền thống Bình Định thường thường sử dụng cái này. Và trong 24 lễ tạ ơn á, những cái lễ cuối á, là chúng công vụ thiền môn bảnh lễ thập phương thường trú tam bảo, tức là vì những người gánh nước bữa củi làm cỏ, chấp lao phụ dịch những vị cư sĩ trong nhà chùa, những gì làm công quả đảnh lễ tam bảo nữa. Đó là hai mươi mấy lại thù ân á. Ở đây mình liên hệ đến cái ân quốc dương thủy thổ, mình nói chuyện về tạ ơn đất nước thôi. Đất là mặt đất này, nước là cái nguồn nước mà chúng ta sử dụng. Rõ ràng là đất này đã nuôi dưỡng, che chở hình hài mình, làm cho sự sống này có mặt. Rồi nước nó là một nguồn lương thực đứng thứ hai, gìn giữ sinh mạng con người sau không khí thôi. Sự sống con người đầu tiên là nhờ khí trời để sống, thứ hai là nhờ nước để sống, thức ăn chính của loài người, thứ ba mới nhờ lương thực. Rõ ràng là cái nguồn không khí ô nhiễm ta không thể sống được, cái nguồn nước ô nhiễm ta cũng chết. Và hai điều này nó làm cho hành tinh này có được màu xanh. Cho nên sự sống của mình có mặt, sự sống của loài động vật có mặt, cỏ cây thú cầm có mặt là điều mang ơn thủy thổ này cả. Ơn của đất và nước rất là lớn đối với con người. Do vậy cho nên cái ân thứ ba là ân quốc dương thủy thổ này, nó nằm ở trong ân xã hội. Xã hội nó mang cái nội hàm chung đó là rất là nhiều sinh vật cùng cộng thông, cùng sống với mình, đang xen trong đời sống của mình. Ân chúng sinh, thưa đại chúng, là tất cả những cái loài động vật có mặt trên cuộc đời này nó đều là những người bằng hữu của ta cả. Những cái nhà khoa học tiến bộ họ khám phá ra nếu có một cái loài động vật nào mà nó không tồn tại trên cuộc đời là cái môi trường sống nó bị khuyết tật một chút. Và cái điều này rất là rõ ràng, ở một cái vùng nào đó mà có những cái loài động vật như loài rắn, loài nhện như cái vùng đất Nam Mỹ này, nếu mà người ta thù hận á, người ta giết hết á, thì cái môi trường sống nó bị khiếm khuyết một phía nào đó. Chứ không phải là mình nghĩ nó là loài vô ích, loài độc hại, mình giết nó mà mình tồn tại được. Và có những cái loài mà xem chừng như là nó không có dính dáng gì tới con người, giống như loài trùng mình đào dưới đất á, thưa cái loài đó bây giờ nó trở thành của quý của con người. Cái thế giới của các bà các cô ở nhân gian họ phải tri ân mỗi lần gặp con trùng á, son môi nếu không có nó thì không có thành hương vị á.
Giờ muốn ăn đặc sản này.
Dạ. Yeah. Rồi những chiếc nhẫn kim cương mà đeo đó, nó được đến vùng đất này bằng máu và nước mắt. Nó đi một vòng, các vị mà có coi máu kim cương, các vị biết cái hạt kim cương nó ra từ đâu à? Cái giá nó rất là đắt và nó liên hệ đến bao nhiêu mạng sống của con người. Và hầu như mọi điều mình đụng vào nó đều liên hệ với mình cả, từ cây bông, từ cái viết, từ miếng giấy, từ cái món đồ bé nhỏ mình trang sức, từ một chút phấn mấy bà đánh trên mặt, chút son mấy bà bôi trên môi, mọi cái nó đều liên hệ chằng chịt đến chúng sinh. Cho nên ta có mặt trên cuộc đời ta phải tri ân chúng sinh. Viên thuốc ta uống, miếng nước ta dùng, cái túi ni lông ta xách, vân vân mọi thứ. Và đời sống con người được làm thành vô vàn nhân duyên chung quanh liên hệ với ta. Và người có cái niềm tri ân lớn là người đó đối với sinh vật không có nở tổn thương, và lòng họ đầy từ ái. Mà khi trái tim từ ái có mặt, có nghĩa là người đó có hạnh phúc đó. Không có người nào hạnh phúc trên nhân gian mà người đó trái tim họ không lớn cả. Trái tim lớn, lòng thương yêu đầy, thì tự nhiên là cái chất liệu hạnh phúc của tâm thức nó được nâng cao thôi. Ơn thầy tổ, ơn cha mẹ là điều tất nhiên rồi. Điều này chúng ta đã có dịp chia sẻ đôi lần. Cho nên người xưa họ rất là hay, khi mà sắp xếp những cái nghi lễ lại thù ân trong những ngày lễ sám hối Bồ Tát, họ sướng lễ nghe rất là hay. Và quý thầy cô mỗi khi tụng kinh xong rồi sướng lễ những câu này cũng rất là hay. Đó là chúng ta nói về đền đáp bốn ơn. Cái thứ hai là cứu giúp ba cõi. Danh từ chuyên môn ngày xưa là tam hữu, tứ ân tam hữu đó. Cái này nếu mà nói rộng ra thì nó có tới nhị thập ngũ hữu rồi. Tại sao gọi là hữu? Hữu nghĩa là có sinh diệt, có luân hồi, có tình thức. Kể cả các tầng trời cũng được liệt vào tam hữu nữa. Cõi người, rồi cõi trên cõi người, thấp hơn cõi người.
Thông thường thì chúng ta phân một là cái nhóm thứ nhất, một nè là trời nè, thứ hai là người nè, thứ ba là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Đó là nhóm thứ nhất. Đây là tam hữu cảnh giới. Đây là cõi của cảnh giới. Mình phân như thế này để giải thích cho nó đủ rộng, đủ dễ hiểu. Mình chia làm hai loại đi. Cõi của cảnh giới. Thứ hai chúng ta muốn bàn đến là cõi của tâm thức. Kể cả những vị trời ở cõi trời như là tự tại thiên cũng thuộc về dạng bị sinh diệt nữa. Vô tưởng thiên, tức là cõi trời hữu tưởng và vô tưởng, cũng còn ở trong cái cảnh giới sinh diệt. Và cho dù thọ mạng của các vị trời có thể sống hàng triệu năm, nhưng mà khi hết phước trời cũng còn rơi lại trong nhân gian. Cho nên các ông trời cũng còn ở trong vòng luân hồi. Thời Đức Thế Tôn tại Tiền có một vị trời là ngài gì nè, Quốc Đầu Lâm Phất. Các vị còn nhớ Quốc Đầu Lâm Phất chứ ha. Chứng tới cái tầng phi tưởng xứ. Nhưng mà sau đó thì ông vẫn còn rơi.
Ủa, ông đó là thầy của lúc mà Đức Phật chưa thành đạo.
Không biết mình nhớ có lộn tên không, nhưng mà có một ông.
Thôi ông A Ba La Quốc Đầu Lâm Phất.
Một cái ông ngoại đạo, ông rất là ghét Đức Phật. Ông chứng được thiền. Nhưng mà các vị có thể đọc ở trong văn học A Hàm, mình không nhớ bộ nào, sẽ có dịp chúng ta tra lại. Và chứng được thiền định rất là sâu, nhưng mà không có làm sạch cái hạt giống phiền não nơi tâm thức. Cho nên vẫn còn nổi cái niệm sân. Và cuối cùng thì ông rớt vào cái loài chồn